Tới đây là phần thứ ba, phần kết. Kết quả tốt đẹp của người dưỡng tánh là tự tại giải thoát. Những đức tánh chúng ta đã thấy ở phần chính là từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, nhẫn nhục, hỷ xả, thanh tịnh, tinh tấn và kiên trí, là những đức tánh căn bản đã đưa Đức Bổn Sư Thích Ca đến quả vị Phật. Nếu kể thêm những đức tánh phụ khác thì không biết bao giờ cho hết. Nhưng mặc dù không kể ra một cách rành mạch, những đức tánh ấy vẫn đã được nhắc đến, điểm qua, trong khi chúng ta bàn đến những đức tánh căn bản ở trên. Chúng có liên lạc mật thiết với nhau cả. Đứng về phương diện tuyệt đối mà nói, thì đức tánh nào cũng có hàm chứa, bao gồm những đức tánh khác. Chẳng hạn như trong từ bi vẫn có bóng dáng của trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, hỷ xả. Trong hỷ xả vẫn có bóng dáng của nhẫn nhục, lợi tha, từ bi, thanh tịnh, tinh tấn, vân vân. Nhưng khi chúng ta tách riêng một đức tánh nào để nói, là chúng ta muốn soi sáng riêng khía cạnh ấy, chiếu lớn nó ra để nhìn thấy cho rõ hơn, vậy thôi. Thế nên người ta có thể trưởng dưỡng cái đức tánh căn bản mà có thể thành tựu luôn những đức tánh khác. Thí dụ chúng ta chỉ chuyên tâm trau dồi tánh từ bi và trí huệ, mà những đức tánh khác tự nhiên phát lộ ra. Nhất là đối với những người sơ cơ mới bắt đầu tu dưỡng, thì nên lựa những đức tánh tương đối ít khó khăn mà trau luyện trước. Chẳng hạn tập tánh nhẫn nhục, hỷ xả hay tinh tấn, lợi tha trước, rồi dần dần luyện những tánh khác sau. Như thế ta sẽ tránh được sự rợn ngợp vì thấy nhiều quá mà không dám khởi sự tu hành, hay sẽ bỏ dở nửa đường vì sợ gặp nhiều khó khăn quá, như người thấy núi cao quá không dám leo, hay mới leo lên nửa chừng thấy hiểm trở quá nên leo xuống. Trong mọi công việc, khó nhất là những bước đầu. Ta vượt qua những khó khăn ban đầu và thấy có kết quả, ta sẽ phấn khởi và mạnh dạn tiếp tục tiến tới, lâu ngày sẽ trở thành thói quen. Điều quan trọng nhất là phải kiên tâm, trì trí, luôn luôn cố gắng vươn lên, hay nói theo danh từ đạo Phật là phải tinh tấn. Với tinh tấn, không có gì là không làm được. Trong việc lập chí để thành Phật, tất nhiên sự kiên tâm phải bền vững như sắt đá. Không 5-7 tháng, đôi 3 năm mà có kết quả được. Cũng không phải vài 30 năm hay một đời mà ta có thể thành Phật. Công cuộc tu hành phải tiếp tục từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời này sang đời khác. Mặc dù con đường đi đến mục đích cuối cùng lâu dài, diệu vời như thế, nhưng mỗi một chặng đường mà ta đã vượt qua được là một thành công, đem lại cho ta nhiều phần thưởng xứng đáng trong lúc ta còn làm người. Chẳng hạn, nếu ta chưa có được từ bi, trí tuệ tuyệt đối như Phật, thì trong phạm vi tương đối, ta cũng có được một tình thương rộng lớn, một trí sáng chân chánh, tô điểm cho cuộc đời ta có ý nghĩa. Nếu ta chưa có được tánh hỷ xả, thanh tịnh tuyệt đối như Phật, thì trong phạm vi tương đối, ta cũng có được nỗi vui vẻ, trong sạch, làm cho đời ta thanh thoát, nhẹ nhàng. Nói một cách khác, tánh Phật càng nhiều và càng lớn mạnh trong ta, thì ta càng thoát dần ra khỏi ngục tối tăm và đau khổ của đời, tháo gỡ dần xiềng xích, dây nhợ mà ma vương, chúa tể của dục vọng và xấu xa đã trói buộc chúng ta từ bao nhiêu kiếp trước. Với sự phát triển của tánh Phật, ta dần dần lấy lại được tự do mà ta đã mất, làm theo ý nghĩ chân chính của ta, chứ không bị dục vọng sai sử hành hạ như một tên nô lệ. Tự do càng mở rộng, ta lại càng vượt ra ngoài những chi phối của hoàn cảnh. Đến trình độ mà ta đã vượt ra khỏi sự chi phối của thời gian và không gian, sự múa rối của quỷ vô thường, sự đe dọa của cái vòng lẩn quẩn luân hồi. Đến trình độ mà ta có thể làm tất cả mọi việc không bị ngăn ngại, sống một cuộc sống vĩnh cửu, an vui, trong sáng. Đến đó là ta đã được tự tại giải thoát. Ta đã đến đích cuối cùng. Ta đã thành Phật. Ta đã thành Phật. Ta đã thành Phật. Ta đã thành Phật. Tám quyển sách quý quyển 2 tới đây là hết. Đọc xong cuối tháng 5 năm 1998. Sau đây là một đoạn trích trong Con đường ngược dòng của Vĩnh Hảo. Chân sư và tà sư. Chân sư và tà sư khác nhau ở chỗ nào? Đối với tu sĩ có một số tôn giáo tôn thờ thần quyền, sự đánh giá chân ngụy chánh tà khá dễ dàng qua mặt đạo đức tác phong của chính các vị tu sĩ ấy. Mà phẩm cách đạo đức tác phong của tu sĩ các tôn giáo này thường khi chỉ đặt nền tảng trên sự cần mẫn tận tụy hiến dâng, phụng sự thần linh, thực hành các giáo điều tín điều đã được thần linh ban hành hay trích dẫn từ kinh sách, được tin là được viết ra do sự mặc khải của thần linh. Tu sĩ nào thực hành nghiêm chỉnh các tín giáo điều thì được coi là có đạo đức, và ngược lại thì vô đạo đức hoặc thiếu đạo đức mà làm bộ như ta đây đạo đức thì bị gọi là đạo đức giả. Đối với tu sĩ các tôn giáo ấy, tu tập chỉ có nghĩa là như vậy: tuân thủ các giới điều và tín điều. Hoặc nói nôm na, tóm gọn là chỉ cần giữ mình làm người đạo đức, mô phạm. Trong khi đó, thực hành giáo lý đạo Phật, tu sĩ Phật giáo không phải chỉ là những người trau luyện đạo đức hay một thứ tư cách cao quý đức hạnh làm người nào đó mà xã hội mong đợi. Con đường chính yếu của họ là thực hành các phương pháp tinh diệu nhằm phá vỡ biên giới của tự ngã để thể nhập vào bản thể vô tận sẵn có trong mỗi người, mỗi loài. Để thành tựu trọn vẹn mục tiêu này, hành giả phải trải qua một tiến trình, hoặc nhanh hoặc chậm, gồm 53 giai đoạn từ sơ cơ đến thượng trí. Những giai đoạn tu chứng này vượt ra khỏi thứ đạo đức làm người của thế gian, bước vào thánh hạnh cao quý của hàng Bồ Tát Phật. Và chính vì có khá nhiều giai đoạn và thứ bậc như thế, việc nhận dạng các vị chân tu đắc đạo đang ở giai đoạn nào không phải là đơn giản, trừ phi chúng ta đắc đạo như Phật. Tuy nhiên, như đã nói ở trước, để tầm sư học đạo, chúng ta cần thiết phải biết nhận dạng một vị chân sư để theo học, như các người xưa thường nói, chọn mặt gửi vàng. Điều này nói ra có vẻ như một điều mai mỉa, bất kính, làm đụng chạm một số đạo sư nào đó. Nhưng nếu thực sự có một sự đụng chạm, hóa ra vị đạo sư ấy dễ bị dao động đến thế sao? Hóa ra vị đạo sư ấy hãy còn một cái ngã to lớn, cứng rắn nào đó, để cho sự lượng giá của học trò đụng chạm đến sao? Và nếu cứ tránh né đụng chạm những đạo sư, hóa ra lại đẩy những thiệt thòi về phía những người học trò đang khao khát tìm cầu chân lý. Người học trò thượng căn như Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa có thể rời bỏ các sư phụ để tự mình tìm kiếm chân lý. Còn những học trò căn trí thô thiển cạn cợt như chúng ta ngày nay thì sao? Nếu chọn làm sư phụ thì chẳng phải là cái tiền đồ tu tập của chúng ta sẽ mở vào một cõi u u minh minh hay sao? Cho nên sức cần thiết phải biết chọn thầy bằng cách nhận dạng dấu hiệu thực nghiệm toát ra từ nếp sinh hoạt của họ. Sự nhận dạng này không có nghĩa là phải nhìn thấu từng quả vị tu chứng của họ hoặc đòi hỏi họ phải chứng minh sở đắc. Chúng ta có một chìa khóa nhỏ để mở ra cái kho vô tận xứng đáng cho mình quy phục, nương tựa. Và chìa khóa đó chính là điểm chung mà hầu như các vị chân tăng đều có: tính cách vô ngã thể hiện trong nếp sinh hoạt hàng ngày. Chân sư và tà sư theo quan niệm Phật giáo khác nhau ở chỗ đó. Họ có thể sử dụng những phương tiện giống nhau: tụng kinh, tọa thiền, giảng dạy Phật pháp, làm việc văn hóa, làm việc xã hội từ thiện, vân vân. Nhưng mục đích hành đạo của họ thì khác nhau. Một bên thì có khuynh hướng dẹp trừ bản ngã để thể nhập vào thể tánh vắng lặng vô biên. Một bên thì nuôi lớn bản ngã, đắp cao thành trì của ái dục và lợi danh tầm thường. Cần nhấn mạnh một lần nữa nơi đây rằng chúng ta chỉ chú trọng đến chân và tà, mà trong chân có thể vừa có thánh vừa có phàm. Trong khi trong tà, dù có là một đạo sư nổi tiếng cách mấy đi nữa, chỉ hoàn toàn là phàm. Như vậy, nếu chúng ta thực sự muốn tìm cầu một bậc thầy có khả năng hướng dẫn ta tiến đến giải thoát giác ngộ, nên lấy chân bỏ tà. Cũng nên mở ngoặc thêm ở đây rằng trong giới tu học Phật giáo, không phải ai cũng có khát vọng tìm cầu chân lý hoặc hoài bão giải thoát giác ngộ. Không những trong giới tại gia cư sĩ, mà ngay cả một số tu sĩ Phật giáo thời nay cũng vậy. Có khi chỉ thực hành giáo lý Phật như cách các tu sĩ tôn giáo khác, trau luyện đạo đức làm người và giữ gìn các tín điều. Điều này, xét về mặt nhân sinh quan, cũng là điều hữu dụng, vì có khả năng ổn định xã hội, lành mạnh hóa đời sống gia đình, đem lại chút hạnh phúc nhẹ nhàng nào đó cho mỗi cá nhân. Nhưng mục tiêu tối hậu của giáo lý Phật thì không dừng đứng ở chỗ đó. Đức Phật đã từng nói, nếu nước đại dương chỉ có một vị mặn, thì đạo lý của ta chỉ có một vị duy nhất là giải thoát. Hành giả tu tập có thể giữ gìn giới luật để được giải thoát từng phần, trong hoặc biệt giải thoát, tùy theo giới cấm mình tiếp thọ. Nhưng mục tiêu tối hậu vẫn là giải thoát hoàn toàn tất cả mọi phiền não trói buộc của tự tâm. Mà để có được điều này, phải dẹp trừ cả ngã chấp và pháp chấp. Tóm lại, tu tập theo chân tinh thần Phật giáo là nhảy vào vòm trời tự tại vô ngại của tánh không, để được thành Phật như Đức Phật, chứ không phải chỉ học làm người, học làm vua làm tôi, làm chồng làm vợ, làm cha làm mẹ làm con, làm thầy giáo làm học trò, làm người truyền đạo làm nhà trí thức, làm người có bằng cấp thế gian, làm người có tiếng tăm danh vọng, làm công dân đạo đức đàng hoàng trong xã hội. Mà bất cứ tôn giáo nào cũng có thể hướng dẫn được. Nêu ra điều trên là để thưa trước rằng những gì sắp nói ở sau chỉ dành cho những người muốn tu tập theo đạo lý giải thoát giác ngộ và thực sự muốn tìm một bậc chân sư có khả năng hướng dẫn mình thực hiện chí nguyện đó. Chân sư Phật giáo tạm thời phân chia thành hai bậc: Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các chân Thánh Tăng thì miễn bàn, vì chắc chắn họ là những bậc chân sư đáng quy phục. Ai có phước duyên thì được tu tập với sự hướng dẫn của họ. Giả như không gặp Thánh Tăng, chúng ta còn may mắn là có những vị chân Phàm Tăng để bái làm thầy. Những vị này tuy chưa chứng thánh, nhưng luôn có khuynh hướng truy cầu giải thoát giác ngộ, biết được con đường chân chính để đi và hướng dẫn môn đệ cùng đi, nỗ lực tu tập những phương thức dẹp trừ bản ngã và khát dục. Cả hai bậc chân sư trên đều rất xứng đáng cho chúng ta đảnh lễ quy y. Nhưng ở trên vẫn chỉ là nói một cách khái quát, chúng ta cần đi vào chi tiết. Làm thế nào để nhận ra một vị chân sư? Câu hỏi này đưa chúng ta quay trở lại với tiền đề nêu ở trước. Tính cách vô ngã thể hiện trong nếp sinh hoạt hàng ngày của các vị chân sư. Phần ghi chú chữ biệt giải thoát. Biệt giải thoát nguyên gốc tiếng Sanskrit là Pratimoksha. Việt Nam phiên âm theo Trung Hoa qua Hán Việt là Ba La Đề Mộc Xoa, dịch nghĩa là biệt giải thoát hay tùy thuận giải thoát, đều có nghĩa là giới luật của Phật có khả năng mang lại giải thoát từng phần riêng biệt cho người giữ giới. Giữ được giới cấm nào, giải thoát được hành nghiệp của giới ấy. Ví dụ, giữ giới sát sanh thì giải thoát được nghiệp sát sanh.